Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 16 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm A. Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. 16 tháng 10 năm 1978. Giáo huấn số 47. Mối liên hệ mật thiết giữa các vị mục tử và giáo dân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho giáo hội. Phần các vị mục tử. Được những kinh nghiệm của giáo dân trợ lực, các ngài có thể phán đoán minh bạch và đúng đắn hơn về những vấn đề thiêng liêng cũng như trần thế. Như vậy, toàn thể giáo hội được vững mạnh nhờ tất cả mọi chi thể, sẽ chu toàn hữu hiệu hơn sứ mệnh của mình để thế gian được sống. Trước mặt nhân loại, mỗi giáo dân phải là chứng nhân của sự phục sinh và sự sống của Chúa Kitô, đồng thời là dấu chỉ của Thiên Chúa hằng sống. Tất cả và mỗi người phải góp phần nuôi dưỡng thế giới bằng những hoa trái thiêng liêng và truyền bá cho thế gian tinh thần làm phấn khởi người nghèo khó, hiền lành và hiếu hòa, những người mà Tin Mừng đã tuyên bố là có phúc. Tóm lại, người Kitô hữu hãy làm cho thế giới sống như linh hồn làm cho thân xác sống. Trích hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 38. 17 tháng 10 thứ hai, Thánh Ignacio Antioquia giám mục tử đạo lễ nhớ. 18 thứ ba, Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng lễ kính. 19 thứ tư, Thánh Juan Probert linh mục, Thánh Isaac Yoger linh mục và các bạn tử đạo. Thánh Phaolô thánh giá linh mục. 20 thứ năm tuần thứ 29 mùa thường. 21 thứ sáu tuần thứ 29 mùa thường và 22 thứ bảy tuần thứ 29 mùa thường. 23 Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Chủ nhật truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn, cho đời sống chúng ta được trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, khi có Chúa là Đấng Thánh, khi có Chúa là Chúa, khi có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán cùng Siro, kẻ sức dầu của Chúa: Ta đã cầm tay hữu nó để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó và các cửa không được đóng lại. Nhân vì gia cớp tôi tớ ta và Israel kẻ ta kén chọn, ta đã gọi đích danh ngươi. Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết ta. Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác ngoài ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài ta ra không có ai khác. Ta là Chúa và chẳng có Chúa nào khác. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa toàn thể địa cầu, hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép là người ở nơi vạn quân.
Hãy vinh thành Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Vì Thiên Chúa, người hùng vĩ và rất đáng người khen, người khá uy hơn mọi bậc chúa tể, vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Hãy kinh tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân ba tanh. Hãy kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kinh tặng Thiên Chúa vinh quang xưng với danh người. Hãy mang lễ vật tiên vào hành lang nhà Chúa.
Hãy kinh tăng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.
Mặc lễ phục thờ lạy Thiên Chúa, toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thiên nhân, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Hãy kinh tăng Thiên Chúa quyền thế với liên quan.
Khởi đầu bức thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô, Silvano và Timoteo kính gửi giáo đoàn thành Thessalonica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng. Tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những người được Thiên Chúa yêu mến. Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn bởi vì tin mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với thánh thần và với lòng sắt tín.
Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, con chim ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Ê-rô-đê đến nói với người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào, có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng: Của Cesare. Bây giờ người bảo họ rằng: Cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật 16 tháng 10 và Chúa Nhật tới 23 tháng 10 là ngày Chúa Nhật truyền giáo và cũng là ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma. Bàn về bí tích thánh thể. Như thế, năm thánh thể trong toàn thể giáo hội và đặc biệt tại Việt Nam chúng ta chỉ còn thời gian một tuần lễ nữa thôi là chấm dứt. Nhưng chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng cũng như các vị phụ tại Roma và mỗi người chúng ta đều hiểu rằng năm thánh thể, hay đúng hơn, lòng sùng kính của mỗi người đối với bí tích thánh thể không chấm dứt với năm thánh thể. Đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10, như chúng ta vừa nghe qua, là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu lên làm người kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, 16 tháng 10 năm 1978. Ngày này tại Ba Lan được tuyên bố như là ngày quốc lễ, mọi người dân Ba Lan vui mừng. Và cầu nguyện cho án phong chân phước của Ngài được mau có kết quả. Và đặc biệt trong biến cố Thượng Hội đồng Giám mục, thì ngày mai là thứ Hai 17 tháng 10, có một điểm mới mẻ, đó là thay vì có buổi họp như thường lệ, thì Đức Thánh Cha và các vị phụ dành ngày thứ Hai 17 tháng 10 như là ngày để cầu nguyện, để chầu Thánh Thể. Đức Thánh Cha và các vị phụ vào đền thờ Thánh Phêrô đặt mình Chúa và chầu Chúa trong suốt một buổi, và lễ chầu mình Thánh Chúa này được mở rộng cho tất cả mọi giáo dân. Đây là một điều đặc biệt. Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích Thánh Thể không phải chỉ bàn cãi lý thuyết suông về bí tích Thánh Thể, nhưng muốn là một chứng tá cho lòng tôn sùng yêu mến bí tích Thánh Thể. Hy vọng mỗi người chúng ta trong tuần lễ còn lại này, hay đúng hơn, trong cuộc đời còn lại của mỗi người chúng ta, những kẻ tin Chúa, chấp nhận Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể, bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với bí tích Thánh Thể và sống nhờ bí tích Thánh Thể. Trong giây phút thinh lặng giữa ta và Chúa trước Thánh Thể, chúng ta có thể nghe Chúa Giêsu lặp lại bài phúc âm hay là câu trả lời của Chúa cho những người Pharisêu và những người Ê-rô-đê thuộc phái Ê-rô-đê: của Cê-sar hãy trả lại cho Cê-sar, của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thoát được không những cái bẫy thâm độc của những người biệt phái và Ê-rô-đê, nhưng Ngài còn khẳng định về chỗ đứng trong cuộc sống con người, chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Ngài là nhà truyền giáo của Thiên Chúa Cha, Ngài đến để rao giảng tình thương, và Ngài đến để đòi quyền của Thiên Chúa trong cuộc sống con người, trong xã hội. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm và xác định lại sự chọn lựa căn bản của mình. Chúng ta chọn Chúa hay chọn Cesare? Chúng ta có trả lại cho Chúa những quyền của Ngài? Thật sự, Ngài là Chúa của vũ trụ, tất cả trời đất vũ trụ này do Ngài dựng nên và Ngài có quyền trên đó. Và Chúa Giêsu đến để thiết lập lại quyền này, trật tự này, một khi con người sống theo trật tự Thiên Chúa an bài, và trật tự đó được thể hiện, được mặc khải cho con người trong tiếng lương tâm. Mỗi người chúng ta, nếu sống theo tiếng lương tâm, đó là chúng ta đã trả lại cho Thiên Chúa quyền của Thiên Chúa trong vũ trụ, trong xã hội. Và lương tâm này không phải là lương tâm tự nhiên, mà là lương tâm đã được ơn Thánh Chúa thanh luyện, nhào nắng đối với mỗi người Kitô, đối với những người chấp nhận tin thờ Thiên Chúa trong đạo Công giáo, được tiến thêm một bước nữa để lương tâm này được thanh luyện và được nâng cao để trả lại cho Thiên Chúa quyền của Ngài trong vũ trụ, trong xã hội, và nhất là trong chính đời sống của mỗi người chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta quyết định. Khi niềm tin được sống một cách triệt để, thì mỗi người chúng ta và giáo hội Chúa sẽ được canh tân. Có một lần, Stalin đã thốt lên câu hỏi: Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn? Không đầy một thế kỷ sau, vị Giáo Hoàng đến từ Đông Âu là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm lung lay tận gốc rễ chế độ của Liên Xô, và Đức Giáo Hoàng đã không dùng quyền hành trần thế, đã không sử dụng quân đội, đã không sử dụng những sư đoàn để trả lại, để đòi hỏi quyền của Thiên Chúa, nhưng Ngài dùng chính sức mạnh của Thiên Chúa để đòi quyền của Thiên Chúa trong vũ trụ, trong xã hội con người. Khi niềm tin của mỗi người chúng ta được sống một cách triệt để, khi chúng ta chọn lựa Thiên Chúa là đứng chúng ta tôn thờ
và trả lại cho Ngài chỗ đứng, quyền lợi Ngài có trong vũ trụ này. Và giáo hội không cần những sứ đoàn, nhưng là mỗi người chúng ta lúc đó sẽ kết thành một nhiệm thể, một cộng đoàn, một như là một đạo binh có thể nói, có sức cải tạo và thay đổi xã hội với sức mạnh của Thiên Chúa. Khi con người sống cho đến cùng những đòi hỏi của niềm tin, thì sẽ tìm được an bình, hạnh phúc đích thực cho cuộc sống, bởi vì mỗi người chúng ta có Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời. Ước chi ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ và dốc quyết nói với Chúa: lạy Chúa là Chúa trời con, lạy Chúa là Chúa con tôn thờ. Trước hết, con trả lại quyền của Chúa trong đời sống của con xin dâng đời sống con cho Chúa, con xin dâng tất cả mọi việc con làm, mọi điều con có và mọi sự con là cho Chúa, để Chúa hiện diện trong đó và giúp con sống trọn vẹn cuộc sống của mình trong tình thương của Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin mỗi người chúng ta mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muốn nhập được tạo thành. Vì loài người chúng tôi là để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong siêu Phi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người quên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi xin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Điền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, có Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta, vì chúng ta tụ họp nhau nơi đây nhân danh Ngài. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện, không những cho riêng mỗi người mà cho tất cả, đặc biệt cho những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin: xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa được ân canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm nhờ bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân thiên tai và nạn nhân của những bất công do con người tạo nên khắp nơi trên thế giới này. Xin Chúa thương ban cho chúng con được sống tinh thần liên đới cách cụ thể đối với nhau trong mọi cảnh sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất và nhậm lời chúng con cầu xin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con xin Chúa điều này với hết lòng chân thành chúng con. Xin Chúa cho chúng con được trung tín và quảng đại với ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mua cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muốn người sống tròn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người dân phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tôi bất phục tùng. Vì thế lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất này vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đồ ân thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng gia đến anh chị em chính hữu chúng con đang an nghỉ chờ Ngài sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa khỏi tế. Xin cho thải được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, như xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an về nhất nhí Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa vừa gọi chúng con đến bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phụ trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa. Thank you.
đời tình mừng vui, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng con ca tung hô danh mẹ. Mẹ mà vì ơn, xin dâng lên mẹ cánh hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua, mùng 9 tháng 10, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Clemens August von Galen, giám mục Münster, bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, vào giờ trưa trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về lễ phong thánh này và sau đó kêu gọi cầu nguyện cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài huấn đức của Ngài như sau.
Cari fratelli e sorelle, questa mattina nella Basilica di San Pietro ha avuto luogo la beatificazione di Clemens August von Galen, vescovo di Münster, cardinale intrepido oppositore del regime.
Anh chị em thân mến, sáng nay, tức là sáng Chủ Nhật vừa qua mùng 9 tháng 10, trong đền thờ Thánh Phêrô đã có lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Clemens August von Galen, giám mục Münster, vì đối lập đầy kiên cường của chế độ quốc xã. Thụ phong linh mục vào năm 1904, Ngài đã trải qua thời gian dài thi hành thừa tác vụ tại một giáo xứ ở Berlin, và vào năm 1933, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Münster. Nhân danh Thiên Chúa, Ngài đã lên tiếng tố cáo ý thức hệ tân ngoại giáo của quốc xã, vừa bênh vực cho sự tự do của giáo hội và những nhân quyền đã bị xúc phạm trầm trọng, vừa bảo vệ cho những người Do Thái, những kẻ cô thế, mà chế độ quốc xã lúc đó xem như là những đồ phế thải cần loại bỏ. Mọi người biết rõ ba bài giảng nổi tiếng mà vị chủ chăn kiên cường đã giảng vào năm 1941. Đức Pio thứ 12 đã phong tước hiệu Hồng Y cho Ngài vào tháng 2 năm 1946. Và một tháng sau, Ngài qua đời và được các tín hữu tôn kính vì họ nhìn thấy nơi Ngài một mẫu gương của lòng can đảm Kitô.
Chính đây là sứ điệp luôn thời sự của Đức Hồng Y Chân Phước Phần Ga Lan. Người ta không thể rút gọn đức tin vào chỉ như tình cảm riêng tư, và có thể bị che giấu đi khi đức tin đó trở thành bất tiện. Nhưng đức tin đó đòi hỏi thái độ sống ăn khớp và đòi buộc làm chứng cách công khai để phục vụ con người, phục vụ công bằng và sự thật. Tôi xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt đến Cộng đoàn Giáo phận Münster và đến Giáo hội tại Đức, vừa khẩn cầu Thiên Chúa nhờ lời khẩn cầu của Tân Chân Phước ban xuống tràn đầy mọi ân lành.
In questi giorni. In questi giorni, come sapete, si sta svolgendo in Vaticano l'assemblea del Sinodo dei Vescovi per approfondire il tema dell'Eucaristia nell'oggi della vita e della missione della Chiesa.
Như anh chị em biết, trong những ngày này đang diễn ra tại Vatican khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục để đào sâu đề tài bí tích thánh thể trong hoàn cảnh hôm nay của cuộc sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi đã chủ sự những phiên họp của tuần lễ thứ nhất và trong hai phiên họp sắp đến. Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là dấn thân chính của tôi. Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho khóa họp, ngõ hầu khóa họp này mang lại những hoa trái mong muốn. Một cách đặc biệt, trong tháng 10 này, trong đó mọi cộng đoàn trong giáo hội được mời gọi kinh tân dấn thân truyền giáo của mình. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại những gì Đức Cố Giáo Hoàng đã viết trong chương thứ tư của tông thư năm thánh thể của Ngài về bí tích thánh thể như là nguyên lý và dự án của sứ mạng. Ngài đã viết như sau: cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô nếu tiếp tục được đào sâu luôn mãi trong tương quan thân tình với bí tích thánh thể. Cuộc gặp gỡ đó khơi dậy trong giáo hội và trong mỗi người Kitô sự khẩn thiết phải làm chứng và rao giảng phúc âm. Lời mời gọi lúc kết lễ hãy ra đi bình an cũng nhấn mạnh điều vừa nói. Đó là lời mời nhắc lại sứ mạng, trách vụ của tất cả những ai tham dự vào việc cử hành. Hãy mang đến cho tất cả tin mừng đã lãnh nhận và linh động xã hội với tin mừng này. Chúng ta hãy trao phó ý chỉ này cho lời cầu bào của mẹ Maria Rất Thánh và của thánh Daniele Comboni mà chúng ta sẽ mừng lễ Ngài vào ngày mai. Nguyện xin Ngài đứng là nhà rao giảng phúc âm vĩ đại và là người bảo vệ đại lục Phi Châu. Xin Ngài trợ giúp cho giáo hội thời chúng ta biết đáp lại với đức tin và lòng can đảm, đáp lại mệnh lệnh của Chúa Phục Sinh, đứng sai phái giáo hội lên đường rao giảng cho tất cả mọi dân tộc tình thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udine viciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem esit crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Eundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phước lành tỏa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để nhắc đến thiên tai động đất tại vùng Nam Châu Á, gây thiệt hại lớn lao và làm thiệt mạng nhiều người tại Pakistan, tại Ấn Độ và Afghanistan. Đức Thánh Cha nói, Ngài phó thác những kẻ qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và bày tỏ lòng chia buồn với hàng ngàn người bị thương tích và đau khổ. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy mau lẹ và quảng đại đáp lại thiên tai này, và cầu xin Chúa ban ơn can đảm và sức mạnh cho những ai dấn thân vào công cuộc cứu trợ và tái thiết. Sau đó, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 9 tháng 10. Giờ đây, trước khi kết thúc mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ chương thứ 4 của Tông Thư Năm Thánh Thể của Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, đã mời gọi hãy đọc lại những gì Đức Cố Giáo Hoàng đã viết trong chương 4 của Tông Thư Năm Thánh Thể của Ngài. Chương thứ 4 này nói về bí tích Thánh Thể là khởi đầu và là dự án của sứ mạng. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Hai môn đệ tức tốc lên đường. Sau khi đã nhận ra Chúa, hai môn đệ tức tốc lên đường để thông truyền điều mà họ đã thấy và đã nghe. Khi người ta đã có kinh nghiệm thật về đấng phục sinh, nhà nuôi dưỡng chính mình bằng mình và mẫu Thánh Chúa, thì người ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đã cảm nghiệm được. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ luôn luôn được đào sâu trong sự kết hiệp thánh thể, khơi dậy trong giáo hội và nơi từng người Kitô sự khẩn thiết phải làm chứng và rao giảng phúc âm. Để thực hiện sứ mạng như vừa nói trên, bí tích thánh thể cung cấp không những sức mạnh nội tâm, nhưng còn theo một nghĩa nào đó, dự án thực hiện sứ mạng nữa. Thật vậy, sứ mạng là một cách thức hiện diện từ Chúa Giêsu đến người Kitô và qua chứng tá của người Kitô, nhắm đến việc chiếu tỏa chính mình ra trong xã hội và trong nền văn hóa. Ngõ hầu thực hiện sứ mạng như vừa nói trên, thì điều cần thiết là mỗi người Kitô đồng hóa trong suy niệm cá nhân và cộng đoàn, đồng hóa những giá trị mà bí tích thánh thể diễn tả, những thái độ sống mà bí tích thánh thể gợi hứng, những dự án cho cuộc sống mà bí tích thánh thể khơi dậy. Thử hỏi, tại sao không nhìn thấy nơi đó mệnh lệnh đặc biệt có thể phát xuất từ năm thánh thể? Một yếu tố căn bản của dự án thực hiện sứ mạng phát xuất từ ý nghĩ của từ ngữ thánh thể Eucharistia, có nghĩa là dâng lời cảm tạ. Trong Chúa Giêsu, trong hy tế của Chúa, trong lời thưa vâng vô điều kiện của Chúa, tuân phục thánh ý của Thiên Chúa Cha, có lời thưa vâng, có lời cảm tạ, có lời thưa amen của toàn thể nhân loại. Giáo hội được mời gọi nhắc cho tất cả mọi người sự thật cao cả này. Thật khẩn thiết để thực hiện điều này, nhất là trong nền văn hóa bị trần tục hóa của chúng ta. Một nền văn hóa có phản phất sự lãng quên Thiên Chúa và vung trồng thái độ tạm bợ, tự mãn của con người.
thực hiện dự án thánh thể, dự án cảm tạ trong cuộc sống hàng ngày, tại nơi con người làm việc và sinh sống, trong gia đình, nơi trường học và nơi công xưởng, trong những cảnh sống khác nhau. Điều này có nghĩa là, giữa những ý nghĩa khác nữa, làm chứng rằng thực tại nhân loại không thể nào tự xác định chính mình nếu không có sự quy hướng về đấng tạo hóa. Tạo vật mà không có đấng tạo hóa thì sẽ tan biến. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích này, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính gia hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.